Vâng, thưa quý vị, đang theo dõi chương trình của Radio Busa phát thanh trên làn sóng 1480 AM. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã thưa với quý vị vào sáng ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm nay vào mỗi thứ tư cách tuần từ 6:30 cho tới 6:50 sẽ là phần nói chuyện của luật sư Cathy Lương trong chương trình Tìm hiểu luật pháp của Radio Busa. Và thưa quý vị, chương trình này được gửi tới quý vị qua sự bảo trợ của chính văn phòng luật sư Cathy Lương, luật sư thực thụ tại tòa và là một luật sư trẻ thông thạo cả hai ngôn ngữ Việt và Anh, là một người rất am tường về phong tục tập quán của người Việt và Mỹ, sẽ giúp cho quý thân chủ kết quả tốt nhất khi gặp phải những vấn đề liên quan về luật pháp, về tai nạn, về tiểu hình hay đại hình, và đặc biệt trong lĩnh vực di trú. Văn phòng tọa lạc tại Garden Grove số 10141 đường Westminster Suite 201 trên lầu Phở Lú gần góc Brookhurst, và tại Reseda San Bernardino Valley. Điện thoại là 1-800-298-4098 và địa chỉ là 7214 Reza Boulevard, Reza, California 91335. Một lần nữa, điện thoại là 1-800-298-4098. Nguyễn Phu xin chào luật sư Cathy.
Dạ, xin chào chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa.
Vâng, thưa với quý vị là luật sư Cathy còn rất là trẻ, cho nên ở bên ngoài vẫn thường gọi Nguyễn Phú là chú với cháu, nhưng trên đài thì Nguyễn Phú phải gọi cho đúng bậc đúng tước và thôi. Rồi luật sư Cathy là một người còn trẻ lắm, cho nên không biết là gọi, có nhiều người nói là gọi là chú Phú, chứ nhiều người còn bảo khuyên Cathy nên gọi là bác hoặc là ông Phú.
Dạ, chú đâu có già tới nỗi mà phải kêu bác.
Có một điều mà Nguyễn Văn Phú rất thích là dù đã trưởng thành, đã là người đại diện cho rất là nhiều những vụ kiện tranh cãi tại tòa cứng rắn và rất là cương quyết lắm, nhưng mà ngoài giờ làm việc thì là một người rất là dễ thương, đi đâu cũng có mẹ đi theo nữa, đó là một cái điều rất là hay nữa. Nguyễn Phú rất là cảm kích, rất là thích cái điều đó. Luật sư Cathy, hôm nay là ngày đầu tiên, có thể giới thiệu về mình một chút được không?
Dạ, yeah, thì Cathy sinh ở Cali và cũng lớn lên ở Cali. Thì Cathy lúc đi trường đại học thì đi trường ở UCLA. Rồi sau đó thì Cathy dọn lên San Francisco và thành nghề và đậu cái bằng ở San Francisco.
Ai dạy tiếng Việt cho
Cathy? Dạ, thì nhỏ lớn thì Cathy ở nhà thì nói tiếng Việt. Thì ba mẹ thì nói chuyện tiếng Việt với Cathy. Thì sau đó thì Cathy đi học mỗi chủ nhật. Mẹ chở đi học tiếng Việt.
Quý vị nghe đó là luật sư Cathy Lương nói tiếng Anh cũng rất là hay và nói tiếng Việt rất là giỏi nữa. Và cái điều rất cảm phục ngay cả đối với Nguyễn Phú nữa, ở nhà có ba đứa con đó, nhưng mà đưa cho đi học tiếng Việt đi nữa mà về nhà nói cũng rất là khó, tại vì các em đi học ở trường đó, cái ngôn ngữ, cái tiếng Anh nó thoải mái hơn người ta, các em nó nói thoải mái hơn là tiếng Việt, nhưng mà Cathy nói là bên này hiểu hết.
Yeah.
Điều đó rất là tốt. Vâng, như theo cái phần giới thiệu trên thì luật sư có hai văn phòng tại Orange County và tại Reseda. Tại sao không mở ở Los, ở Riverside hay một chỗ nào khác mà văn phòng ở đây rồi lại trên Reseda?
Dạ, yeah, thì ở trên vùng Orange County thì tại vì Cathy đang bây giờ đang ở Orange County, đang ở Little Sài Gòn, thì mở văn phòng ở đó với một cái nơi Reseda, là tại vì trên cái vùng San Fernando Valley có một cũng có nhiều người Việt lắm mà người ta không có nghĩ tới, nhưng mà ở trên vùng Reseda có nhiều người Việt, nhất là nhiều người từ Oxnard, Camarillo đều chạy xuống Reseda ăn phở rồi đi chợ nữa.
Chắc là mai mốt phải mở một cái văn phòng của Radio Busa ở trên đó, mở cái trong văn phòng của luật sư mới được. Luật sư Cathy chuyên về lĩnh vực nào nhất? Trong này thì mình có giới thiệu là cả về tai nạn, rồi cả về gia đình, rồi soạn thảo di chúc, rồi nhiều lắm, bảo lãnh gia đình nữa, hay là lương bổng sách nhiễu trong sở làm, hay construction vân vân, về cả thương mại nữa, nhưng mà cái chuyên ngành đó, trong cái lĩnh vực nào thì luật sư Cathy chuyên nhất?
Dạ, thì Cathy chuyên là làm luật gia đình, coi như mấy cái vụ mà ly dị, tranh chấp tài sản, rồi sinh quyền nuôi con đó, và một thứ nữa là về di trú.
Về gia đình thì mấy cái đó thì anh Trọng anh ngồi đây với chú Phú ngồi đây nghe nói thấy có vẻ lạnh gáy đằng sau quá. Đặc biệt là về vấn đề di chú thì được nói tới rất là nhiều. Rất nhiều những du học sinh du học và rất nhiều người đi du lịch và cũng rất là nhiều người đi theo những diện như là bảo lãnh cha mẹ anh em, và đặc biệt nói tới rất là nhiều là diện bảo lãnh vợ chồng, người yêu, tức là fiancé, rồi những người đã kết hôn hoặc chưa kết hôn muốn sang Hoa Kỳ. Không biết là chuyên về di chú thì bây giờ người ta nói tới rất là nhiều cái diện mà bảo lãnh cho fiancé hay là cho wife hay husband để đi vào Mỹ đó, thì người ta gọi là cái diện gì Cathy?
Coi như cái diện là fiancé, cái diện là K-1 fiancé visa.
Thì nó có rất là nhiều những cái trường hợp, thí dụ như nếu mà người ta đã lập gia đình ở Việt Nam, tức là người ở bên này nhưng mà về Việt Nam lập gia đình rồi thì nó khác. Rồi người ở đây nhưng mà về Việt Nam muốn đưa fiancé qua bên này nhưng mà chưa có lập gia đình thì nó khác. Thì mỗi một cái trường hợp như vậy thì nó phải theo một cái loại chiếu khán nó khác chứ phải không? Mà cái thủ tục nó cũng khác nữa.
Dạ đúng rồi, coi như là hai cái đó là rất là khác biệt. Tại vì lúc mà mình về Việt Nam mình đã cưới chồng hay cưới vợ đó, thì cái đó là coi như là mình theo cái diện thân nhân, bảo lãnh thân nhân. Mà nếu mà mình chưa có lập gia đình bên kia, mình muốn đem cái người hôn thê hay là hôn phu của mình qua đó, thì đó là diện fiancé. Cái đó thì nó thủ tục nó rất là khác.
Vâng. Cái loại đó thì mình gọi là K-1 hả?
Dạ, và K-1 fiancé.
Đối với những người mà đã lập gia đình, đã kết hôn ở Việt Nam rồi, thì cái bây giờ đi từ cái thủ tục đầu tiên là người ta phải làm như thế nào? Những cái cách thức đầu tiên để mà xin được bảo lãnh qua bên này?
Dạ, thì cái đó là có gì lần tới Cathy, để thời gian lần tới nói. Bữa nay thì Cathy xin nói về cái chuyện K-1 fiancé visa.
K-1 fiancé visa.
Dạ, cái bảo lãnh theo cái viện fiancé.
Dạ, vậy thì Cathy có thể giải thích một cách chi tiết thêm nữa về cái diện này không?
Dạ, thì cái điều kiện của một cái fiancé visa đó thì là mình phải là cái người bảo lãnh đó, thì họ phải là quốc tịch Mỹ, rồi họ phải đã gặp cái người hôn thê hôn phu của mình đó, trong vòng 2 năm vừa qua. Rồi ngoài đó thì họ phải trên 18 tuổi mà họ có thể đám cưới, coi như là họ không có phải là không có được là đã chồng hay là vợ của người khác. Hay là
tức là chưa có cưới bao giờ.
Dạ, không phải là chưa cưới bao giờ mà có thể là đi dị rồi, nhưng mà coi như là mình có tòa chấp thuận là mình có thể là mình đám cưới người khác.
Độc thân đó.
Dạ đúng, mình độc thân. Rồi người đó cũng phải có ý định là trong vòng 90 ngày sau khi cái người hôn thê hôn phu của mình qua Mỹ đó là mình sẽ đám cưới ở đây.
Đó là nói về cái trường hợp tức là chưa có làm đám cưới bên Việt Nam
rồi.
Đó phải không?
Dạ đúng rồi, coi như mình muốn đem cái người hôn thê hôn phu của mình qua để cho mình đám cưới bên đây. Coi như là mình phải đám cưới trong vòng 90 ngày. Rồi mà cuối cùng á, là cái người hôn thê của mình, hôn phu của mình á, không có thể là có cái vấn đề gì mà không có thể qua được. Coi như là một cái trường hợp á, là nếu mà họ đã qua đây có một cái thẻ xanh khác, một cái visa khác đó, mà họ ở quá lâu đó, thì cái đó là phạm luật của Mỹ. Coi như là cái đó là một cái điều kiện là không được phạm. Ngoài đó nếu mà họ có bị bệnh một cái nào mà bệnh nặng đó,
truyền nhiễm
đó. Dạ truyền nhiễm đó, hay là một cái là nếu mà họ nói láo trong cái vụ mà lúc phỏng vấn.
Đúng rồi, khi mà đi phỏng vấn mà mình đã bị cái giống như bị cái phốt là mình nói láo trong cái kia đó thì coi như không có được bảo lãnh qua. Rồi cái cách thức để mà điền đơn, tức là xin được bảo lãnh qua thì mình sẽ phải làm như thế nào?
Dạ thì cái người thân nhân bên đây đó, cái người mà muốn bảo lãnh đó, thì họ phải xin cái đơn, coi như là mình phải file một cái petition. Cái đó đó thì nếu mà trường hợp mà họ chấp nhận đó, thì có thể tốn tới 7 tháng trở lên. Thì sau đó thì nếu mà mình cái người fiancé mình có con đó, mình có thể là gồm theo cái người con trên cái đơn đó để mình đem qua.
Dạ nhưng mà cái người con đó cái tuổi tác hoặc là cái điều kiện của cái người con đó như thế nào?
Dạ cái được người con nó không có phải quá 21 tuổi và không có thể nào là lập gia đình.
Chưa có lập gia đình.
Coi như phải độc thân dưới 21 tuổi.
Vâng, cái đó nó còn nó khá phức tạp nữa nếu mà đi chi tiết vô trong đó, tại vì khi phải tính từ cái ngày nào mà tính cái đứa con đó, 21 tuổi khi mà được bắt đầu chấp nhận thì cái đứa con 21 tuổi được đi, hay là khi nào mà được phỏng vấn thì tính 21 tuổi chẳng hạn, về cái điều đó nhiều khi ở bên ngoài mình rất là confused, rất là lẫn lộn về cái 21 tuổi đó. Nhưng mà đối với cái giống như cái file cái petition, mình có thể tự làm hay là mình tới văn phòng hay là tới một cái cơ quan di trú nào đó của chính phủ để làm?
Thì đó là cũng tùy mỗi người. Coi như có người thì muốn tự làm thì cái đó không sao, thì có thể tự làm. Nhưng mà cái mà cách mà cái lý do mà có nhiều người tới luật sư đó là tại vì luật sư có thể lo từ đầu tới đuôi và ATC. Tại vì có lúc đó, nếu mà mình tự làm mình có thể là nó có thể nó gửi giấy tờ khác, nó xin những cái tiểu
chi tiết
thêm hay là thêm giấy tờ gì khác mà mình không có hiểu, mình không có nộp đơn đúng giờ thì mình mất cái cơ hội mình để
đúng rồi. Có rất là nhiều những cái trường hợp mà mình sợ tốn kém, có một chút xíu thôi nhưng mình sợ tốn kém thì mình về mình tự làm. Nhưng mà tới hồi mà nó xảy ra, nó cần phải những cái chi tiết khác nữa, một số những cái giấy tờ khác nó phức tạp hơn là mình nghĩ nhiều, thì lúc bây giờ mình đưa ra mà nó không có trùng hợp và nó không có được đúng như ý của bên khi mà lên phỏng vấn hay là sở di trú đòi hỏi, thì lúc bây giờ người ta lại question nhiều hơn nữa và cái thời gian nó càng kéo dài thêm nữa. Cho nên về sau này như chú Phú thấy là có nhiều người nói là nếu mà biết vậy trước á, thì nhờ hẳn văn phòng luật sư thì đi rất là thoải mái và coi như mình nhờ đó là mình an tâm. Khi nào mà người ta cần cái gì thì người ta mới gọi cho mình để bổ túc thêm ở đó thôi. Vâng, vừa rồi là cái Cathy có nói đến là cái cách thức làm sao mà để bảo lãnh qua bên này. Thì rồi còn cái chuyện mà hồi nãy nữa, Cathy có nói là cái người đó không được admissible, tức là được ở Mỹ, cái điều kiện mà tức là không có ở quá hạn cái chiếu khán. Thí dụ như cái thời gian nó là bao nhiêu?
Coi như là ông phải nó làm tùy cái visa, tại mỗi cái visa nó khác. Coi như nếu mà một người qua cái diện visa mà thăm bà con bên đây đó, cái nó gọi là B2 visitor visa, thì đó thì mình không có ở quá 6 tháng, thì nó là tùy mỗi cái visa nó khác nhau. Thì coi như là nếu mà trường hợp nào mình qua đây một cái visa khác, hay là thí dụ mà visa học sinh đi, nhưng mà mình ở quá cái hạn của nó cho mình á, thì coi như đó là mình đang ở đây, nó gọi là mình không có quyền ở đây, ở nước Mỹ, mình phải về Việt Nam.
Rồi, hồi nãy thì luật sư Cathy cũng có nói là phải quen nhau cái người đó, cái fiancé của mình, hôn thê của mình đã trong vòng 2 năm. Nhưng mà nếu một người không có gặp vị hôn phu hôn thê của mình trong vòng 2 năm, thí dụ như là người ta chỉ có quen trên online, tức là làm quen trên mạng, thì sao cái trường hợp này có làm bảo lãnh qua được không?
Dạ thì cái trường hợp như vậy thì nếu mà họ có thể thì họ có thể xin một B2 visitor visa, cái visa để cho người đó qua thăm mình bên đây, qua Mỹ thăm mình, thì họ chỉ có thể ở 6 tháng hay là ít hơn thôi. Chứ nó cái đó nó không có thay cái K1 visa đó là chỉ cho cái quyền cái người đó qua để thăm mình, để cho nó hợp pháp cho cái điều kiện là phải gặp nhau trong vòng 2 năm vừa qua.
Ngoài cái điều kiện mà gặp nhau trong vòng 2 năm đó, như hồi nãy thì có nói là phải trên 18 tuổi, rồi phải serious để mà cưới trong vòng 90 ngày. Tức là mình xin cho cái người kia qua bên này. Đó, nhưng mà trong vòng 90 ngày đó mình phải làm đám cưới.
Đúng rồi.
Nếu mà qua 90 ngày thì sao?
Nếu mà trong qua 90 ngày mà hai người đó không đám cưới đó, thì cái người hôn thê hôn phu phải trở về nước của mình.
Mình có thể xin extend được cái thời gian đó không?
Dạ không. Cái K1 visa mình không có thể nào mà mình thay đổi nó được hết. Coi như cái ngày mà mình qua với ngày mình về là cái ngày đó thôi.
Vâng. Thưa quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của luật sư Cathy Lương trong chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp trên Radio Busa vào mỗi 2 tuần. Vào ngày thứ tư trên làn sóng 1480 của đài Radio Busa, luật sư Cathy Lương là một luật sư thực thụ tại tòa, là một luật sư trẻ thông thạo cả hai ngôn ngữ Việt và Anh, là một người rất am tường về phong tục tập quán của người Việt cũng như là của Mỹ. Sẽ giúp cho quý vị thân chủ kết quả tốt nhất khi gặp phải những vấn đề liên quan về luật pháp, tai nạn tiểu hình hay đại hình, đặc biệt trong lĩnh vực gia đình và di trú. Văn phòng một lần nữa tọa lạc tại số 10141 đường Westminster Suite 101 trên lầu của Phở Lũ. Trong khi đó thì văn phòng tại San Fernando Valley Office số 7214 Resida Số điện thoại là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Quý vị có những vấn đề liên quan về luật pháp, xin liên lạc với luật sư tại số điện thoại 1-800-298-4098. Trở lại với phần như hồi vừa rồi mình có nói là nếu mà người ở lại trong vòng 90 ngày quá 90 ngày thì không được phải trở về Việt Nam. Có phải luật sư nói là một người có thể không xin được chiếu kháng K-1 visa nếu người đó đã ở quá hạn tại Hoa Kỳ trong lần trước, có phải vậy không?
Dạ không, có đó là nó tùy. Nếu một người đã qua đây mà họ ở dưới 180 ngày đó thì họ cũng có thể xin cái K-1 visa. Nếu mà họ ở quá 180 ngày mà dưới nếu mà hơn 180 ngày đó thì họ có thể là không có thể là qua đây trong vòng 3 năm, coi như là họ phải chờ 3 năm họ mới xin lại cái K-1 visa. Nếu mà coi như là mỗi trường hợp khác nhau. Một thí dụ nữa, nếu mà họ ở quá 1 năm đó thì họ cũng phải chờ 10 năm mới xin được visa khác.
Wow.
Coi như Mỹ nó coi như là nó không có cho mình qua nước Mỹ tại vì mình đã phạm luật của nó.
Nếu mà nói về di trú thì một trong những cái luật mà khắt khe nhất, đặc biệt là sau 911, những cái luật về di trú rất là khó khăn. Có những cái trường hợp cá biệt, trường hợp ngoại lệ nào đó không?
Thì cũng có trường hợp là mình có thể xin một cái waiver, một cái mình xin là nó bỏ qua, nhưng mà cái đó là mỗi trường hợp khác nhau. Như là cái đó là nếu người nào mà có trường hợp như vậy thì nên tham khảo với luật sư để coi như luật sư có thể giúp nào được hay không.
Ở đây thì nếu mà có một người ở đây với một cái loại chiếu kháng khác, thí dụ như là chiếu kháng du học sinh, hay là gặp một người nào đó rồi thương yêu muốn làm đám cưới, họ có phải trở về Việt Nam để xin chiếu kháng K-1 rồi cưới nhau sau khi trở lại Hoa Kỳ không, Cathy?
Dạ không, nếu mà các người học sinh đó họ vẫn có cái visa mà họ vẫn còn đi học đó, thì nó nếu như vậy thì họ vẫn còn hiệu lực. Thì nếu trường hợp mà họ gặp một người ở đây đó, ấn tượng ở đây mà họ muốn đám cưới đó, thì họ có thể làm đám cưới. Rồi xong sau đó thì cái người chồng hay người vợ gì đó thì có thể, cái người nào mà có quốc tịch Mỹ đó, họ có thể xin bảo lãnh theo cái diện mà thân nhân.
Thí dụ như khi mà mình tới Hoa Kỳ rồi thì phải cưới trong vòng 90 ngày. Đó. Rồi sau đó mình có phải điều chỉnh lại cái hồ sơ, cái tình trạng di trú của mình không? Thí dụ như là có phải điền những cái giấy tờ để mà adjust cái status của mình trở thành permanent resident, tức là thẻ xanh không?
Dạ đúng rồi, coi như là mình chỉ nói là nộp cái đơn petition thôi. Sau khi mà cái petition, cái đơn đầu tiên nó mà được chấp thuận thì sau đó thì mình phải nộp một cái đơn khác nữa cho cái thẻ xanh. Cái thẻ xanh coi như là lúc đầu thì là 2 năm, sau đó thì mình phải xin cái thẻ xanh 10 năm.
10 năm.
Dạ.
Nhưng mà cái thời gian theo như chú Phú thấy có người bạn á, từ cái khi mà mình xin remove cái condition á,
dạ,
cho tới khi mà nhờ được gọi lên để mà interview.
Dạ.
Có khi nói là 6 tháng nhưng mà chú Phú thấy nhiều khi 10 tháng, 11 tháng vẫn chưa thấy gọi, cái điều đó có gì lạ lùng?
Dạ không, có đó không gì lạ, tại vì coi như là nó phải theo thứ tự, coi như là mỗi người mà nộp cái đơn á, thì nó phải làm việc theo thứ tự nó. Nếu mà mình nộp đơn trễ đó thì mình phải chờ. Coi như là tốt nhất thì lúc nào mình cũng làm sớm nhất, càng sớm càng tốt.
Thí dụ như bây giờ cái này trường hợp thật, thí dụ như người ta đợi tới hơn 11 tháng rồi, bây giờ người ta không có biết cách nào hết, đi lên trên chỗ, bây giờ cái hồ sơ đầu tiên làm trên Los, xong về sau người ta thì ở dưới này, nó chuyển xuống Orange County, mà xuống Orange County để làm interview, nhưng mà đợi hoài không thấy interview. Lên trên Orange County thì người ta nói hồ sơ chuyển ngược lại về trên Los rồi.
Dạ.
Thì cái tình trạng đó, cái việc đó thì mình nên làm như thế nào? Lên xin lên trên Los Angeles, tức là của liên bang đó, để hỏi cái tình trạng của mình, hay là cứ ngồi chờ đợi thôi?
Thì tốt nhất thì nếu mà mình có cái người đã lo hồ sơ của mình á, thì họ sẽ biết cái người nào để gọi để theo dõi cái hồ sơ. Nếu mà một người thân chủ đã làm tự làm thì cũng họ cũng có thể cũng có biết số điện thoại để gọi, cái đấy mình có thể hỏi, hay mình viết thơ lên mình xin hỏi là cái tình trạng của hồ sơ của mình ra sao, mà tại sao lâu quá, thì họ sẽ gửi là một cái thơ để trả lời cho mình.
Yeah. Thí dụ như bây giờ một người đang làm tự làm đó nhưng mà gặp trục trặc như vậy chẳng hạn, mình đưa tới văn phòng luật sư cũng
dạ cũng được để... dạ cũng được. Có những cũng có trường hợp là thân chủ tới Cathy, họ đã làm hồ sơ cho một cái chỗ làm dịch vụ vậy đó, nhưng mà cái chỗ dịch vụ không có follow up, coi như là họ không có theo dõi hồ sơ tới bây giờ, thì mình không biết cái trường hợp ra sao, thì họ đem tới văn phòng Cathy thì Cathy lúc đó lãnh cái case, lãnh cái hồ sơ đó để theo dõi cho thân chủ.
Như lúc đầu đã trình bày về cái đề tài liên quan đến việc xin cái thỉnh nguyện thư di trú, cái petition đó. Vào lần tới Cathy có nói là để mình trình bày vào lần tới, nhưng mà trước khi mà kết thúc cho cái phần nói chuyện ngày hôm nay thì luật sư có thể cho biết nếu một người có thể cưới một người ở Việt Nam rồi đưa qua đây qua cái chiếu khán K1 hoặc là cái chiếu khán B1 trong khi mình xin cái thẻ xanh, đang xin cái thẻ xanh ở đây được không?
Dạ không, tại vì cái K1 visa, cái chiếu khán K1 á, nó chỉ cho cái những cái người mà đã chưa đám cưới, nó chỉ cho một cái visa một thời gian ngắn để cho mình đem hôn thê hôn phu mình qua Mỹ để cho hai người đám cưới. Và cái B2 visa nó cũng không có đúng, là tại vì cái đó là chỉ cho những cái người mà muốn qua thăm gia đình bên đây du lịch thôi, chứ không có phải là có ý định nào mà ở lại. Tại vì nếu mà mình làm như vậy thì sau này thì Mỹ nó có thể là nó, mình muốn tránh cái việc mà truy tố là phạm pháp á, tại vì những cái người mà qua đây mà bằng cái B2 visa thì họ không có ý định là họ sẽ ở lại, họ chỉ qua thăm thôi.
Yeah. Nếu mà thí dụ như hồi nãy thì Cathy cũng có nói sơ qua rồi, những du học sinh qua bên này, qua một cái chiếu khán du học sinh qua bên này, mình gặp người khác quen, quen thật hay quen giả gì đó thì là cũng khó để mình biết được để người ta làm đám cưới. Điều đó có được không? Có phải trở về lại Việt Nam để xin qua bên này hay là ở đây làm luôn được?
Không, họ có cái người học sinh thì họ có thể làm lập gia đình ở đây, họ ra xong họ xin cái bảo lãnh thân nhân, cái đó điều đó thì làm được. Cái B2 visa thì nó khác, là tại vì cái đó là mình, cái người mà xin cái đó, người ta không có ý định là qua đây, nhưng mà nếu mà họ qua đây mà họ đám cưới thì coi như là đó là mình, coi như mình gạt, mình đã là gạt gẫm rồi.
Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp ngày hôm nay với sự trình bày của luật sư Cathy Lương qua đề tài liên quan về xin chiếu khán cho vị hôn thê hôn phu của mình được qua Hoa Kỳ theo diện là K1 Fiancé Visa. Nguyễn Phương xin chúc quý vị một đêm ngủ an lành và xin được hẹn quý vị vào lần tới. Mọi chi tiết, mọi vấn đề liên quan đến luật pháp, những vấn đề liên quan đến tai nạn, tiểu hình hay đại hình, và đặc biệt trong lĩnh vực di trú, xin quý vị liên lạc văn phòng luật sư Cathy Lương tại số 10141 đường Westminster Suite 201 trên lầu của Phở Lú, Garden Grove, California 92844. Nguyễn Phú đọc luôn để quý vị nếu mà bấm trên GPS thì biết số để tới luôn cho nó tiện. Điện thoại là 714-590-3738, 590-3738. Hoặc quý vị cũng có thể lên trên website là www.littlesaigonattorney.com. Và tại vùng San Fernando Valley, số 7217 Rizida, thành phố Rizida, California 91335, điện thoại là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin cảm ơn luật sư Cathy đã đến trong chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp ngày hôm nay, và xin được hẹn trở lại trong chương trình 2 tuần lễ kế tiếp.
Dạ, cảm ơn chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa, xin hẹn gặp lại lần tới.